từ trên những tán cây cổ đại vọng xuống một âm thanh dồn dập như hàng trăm tiếng trống đang hòa nhịp gõ. Bên dưới, những sinh vật nhỏ bé đang ẩn mình trong bóng tối lập tức hoảng loạn bỏ chạy. Rồi từ trên cao, kẻ săn mồi lao xuống. Nó chộp lấy một con bọ gỗ bằng cặp hàm sắc nhọn, nhấc bổng con mồi lên không trung và biến mất trong chớp mắt. Nếu sống trong kỷ Permi, cách đây khoảng 300 triệu năm, cảnh tượng đó sẽ khiến bạn không khỏi hãi hùng. Bởi kẻ săn mồi vừa xuất hiện không phải là chim, rơi hay bất kỳ loài động vật có cánh nào, mà là một con chuồn chuồn. Cụ thể hơn, đó là một con chuồn chuồn khổng lồ mang tên Meganeurospis permiana, với sải cánh lên tới 71 cm, gần bằng chiều dài cánh tay của một người trưởng thành và lớn gấp đôi những loài chuồn chuồn lớn nhất còn tồn tại ngày nay. Và nó không phải trường hợp cá biệt. Hồ sơ hóa thạch cho thấy trái đất từng là nơi cư ngụ của vô số sinh vật khổng lồ. Có những con bọ cạp biển dài tới 2,5 mét, đủ để nó có thể nhìn xuống một người trưởng thành như nhìn một đứa trẻ. Có những loài thằn lằn bay có sải cánh tương đương một chiếc máy bay hạng nhẹ. Có những con rắn dài như một chiếc xe buýt. Có những con tatu to bằng ô tô. Và dĩ nhiên còn có những con khủng long nặng hàng chục tấn, cao bằng tòa nhà nhiều tầng. Nếu trái đất từng sản sinh ra những sinh vật khổng lồ đến như vậy, thì chuyện gì đã xảy ra? Vì sao những gã khổng lồ từng thống trị hành tinh lại dần biến mất? Và vì sao thế giới ngày nay dường như không còn chỗ cho những cơ thể đồ sộ như thế nữa? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, phát sóng vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Điều gì đã khiến trái đất không còn là thế giới của những gã khổng lồ? Các nhà khoa học đã đặt ra câu hỏi này từ rất sớm. Họ đưa ra nhiều giả thuyết, nhưng không ai có thể chỉ ra một câu trả lời rốt ráo. Trả lời phỏng vấn kênh Life Science, chuyên gia về các loài bò sát cổ đại, ông Greg Erickson, một nhà cổ sinh vật học về động vật có xương sống tại Đại học bang Florida, Tennessee, cho rằng điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đầu tiên, phải nói đến một giả thuyết từng rất phổ biến, rằng trái đất ngày xưa có nhiều oxy hơn hiện nay, và nhờ đó động vật, thực vật có thể phát triển với kích thước khổng lồ. Ý tưởng này nghe qua thì khá hợp lý. Trong suốt kỷ Mesozoic, nồng độ carbon dioxide có thể đạt tới mức cao gấp 3 đến 5 lần so với ngày nay, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của thực vật và tán lá. Khi đời sống thực vật bùng nổ trên khắp hành tinh, nồng độ oxy cũng tăng vọt. Và oxy quả thực có liên hệ mật thiết với kích thước của một số loài động vật. Một ví dụ điển hình là côn trùng cổ đại. Theo BBC, một giả thuyết về lý do tại sao côn trùng kỷ Permi lại phát triển lớn đến vậy là do nồng độ oxy. Khi đó, nồng độ oxy có thể lên tới gần 30%, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 21% hiện nay. Không giống con người hít thở bằng phổi, côn trùng lấy oxy qua các lỗ nhỏ nằm dọc hai bên cơ thể, gọi là lỗ thở. Từ đây, oxy đi vào một mạng lưới ống li ti trên cơ thể, rồi khuếch tán trực tiếp đến các mô và cơ quan. Theo Tim Cockerill, nhà côn trùng học tại Đại học Falmouth, Anh, nếu chúng ta nhìn vào một biểu đồ thể hiện nồng độ oxy trong khí quyển qua hàng trăm triệu năm, với những giai đoạn oxy tăng vọt rồi lại giảm xuống, thì đường biểu diễn kích thước các loài côn trùng lớn nhất cũng gần như chạy song song với nó. Khi oxy tăng, côn trùng lớn hơn. Khi oxy giảm, kích thước của chúng thu nhỏ lại. Tuy nhiên, khi áp dụng cho khủng long, câu chuyện lại không đơn giản đến như vậy. Các bằng chứng địa chất hiện đại cho thấy phần lớn thời đại khủng long có nồng độ oxy tương đương, thậm chí đôi lúc thấp hơn hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc oxy không thể giải thích hoàn toàn cho sự xuất hiện của các gã khổng lồ nặng hàng chục tấn này. Vậy nếu không phải oxy, vì sao ngày nay trái đất không còn nhiều động vật khổng lồ như trước nữa? Chúng ta hãy cùng đến với giả thuyết thứ hai. Chính kích thước vừa là đặc ân nhưng cũng vừa là một điểm yếu chí mạng dẫn đến sự biến mất của các sinh vật khổng lồ. Trong phần lớn lịch sử sự sống, kích thước lớn từng là một lợi thế. Hiện tượng này được gọi là quy luật Cope. Theo đó, nhiều dòng dõi động vật có xu hướng tăng kích thước qua thời gian tiến hóa. Một cơ thể lớn giúp chúng ít bị săn đuổi hơn, cạnh tranh tốt hơn và chiếm ưu thế trong hệ sinh thái. Nhưng lợi thế đó luôn đi kèm một cái giá phải trả. Theo định luật bình phương lập phương, khi một sinh vật lớn lên, trọng lượng của nó tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng nâng đỡ của cơ thể. Xương của chúng sẽ phải chịu tải lớn hơn, tim phải bơm máu xa hơn và nhu cầu năng lượng cũng tăng vọt. Quan trọng hơn, kích thước lớn làm vòng đời và khả năng sinh sản chậm lại. Các loài động vật có vú cần nuôi con trong tử cung của mình trong suốt thời kỳ mang thai và sau đó chăm sóc toàn diện cho phúc lợi của chúng trong một khoảng thời gian dài nhất định, cho ăn, dạy chúng cách sinh tồn, săn mồi, vân vân. Đồng thời, các loài động vật có vú thường sinh ra một số lượng con non tương đối ít. Động vật càng to thì sinh sản càng ít và chúng cũng mất nhiều thời gian để trưởng thành hơn. Quần thể của chúng vì vậy cũng khó phục hồi hơn sau khi bị suy giảm. Chúng ta có một ví dụ như sau. Một con voi phải mất 2 năm để sinh con, trong khi loài khủng long đẻ trứng có thể đẻ từ 1 đến 6 quả trứng cùng lúc. Sau đó, trứng nở ra những con non và chúng thực sự bước vào thế giới trưởng thành một cách độc lập. Chúng lớn lên đến kích thước phù hợp hoặc chết sớm do quá trình chọn lọc tự nhiên mà không có sự đồng hành của bố mẹ. Không chỉ vậy, tiến hóa còn ưu tiên sức mạnh tập thể thay vì lợi thế kích thước. Theo nhà sinh học tiến hóa Gerard Vermeer, khi các loài động vật có vú phát triển khả năng sống theo nhóm và săn mồi có tổ chức, lợi thế của kích thước cơ thể bắt đầu giảm dần. Vermeer gọi đây là sự chuyển đổi từ sự khổng lồ của cơ thể sang sự khổng lồ về mặt xã hội. Do đó, theo lời giải thích của ông Vermeer, hiện tượng khổng lồ đã trở nên ít quan trọng hơn, đặc biệt là với các con vật ở trên cạn. Nhưng ngay cả khi đã tìm ra cách cân bằng với những giới hạn sinh học đó, những gã khổng lồ vẫn phải đối mặt với một thử thách nghiệt ngã nhất. Đó là những cú sốc từ môi trường và sự xuất hiện đầy bất ngờ của một loài đứng đầu chuỗi thức ăn mới, con người. Và đây cũng là giả thuyết thứ 3 được nhiều nhà phân tích đưa ra. Nghiên cứu mới từ Đại học Reading cho thấy sự thay đổi kích thước của động vật phụ thuộc vào hai yếu tố: sự cạnh tranh nguồn tài nguyên giữa các loài và nguy cơ tuyệt chủng do môi trường. Nhà nghiên cứu Chauvelin Roy, một nhà mô hình hóa hệ sinh thái từ Đại học Reading, cho biết trong một tuyên bố: cũng giống như cách chúng ta cố gắng thích nghi với thời tiết nóng hoặc lạnh tùy thuộc vào nơi mình sống, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy kích thước của động vật có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn trong thời gian tùy thuộc vào môi trường sống. Lịch sử trái đất cho thấy các đợt tuyệt chủng hàng loạt thường giáng đòn mạnh nhất vào những loài lớn. Khi thiên thạch va chạm, khí hậu thay đổi đột ngột hoặc nguồn thức ăn sụp đổ, những sinh vật cần lượng năng lượng khổng lồ để duy trì sự sống thường là những nạn nhân đầu tiên. Đó là lý do vì sao sau sự kiện tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm, các loài khủng long nặng hàng chục tấn biến mất, trong khi nhiều động vật nhỏ hơn vẫn sống sót. Và ngay cả sau khi thời đại khủng long kết thúc, các loài khổng lồ mới xuất hiện cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Vòi ma mút lông rậm từng thống trị các vùng băng giá ở vùng Bắc Bán Cầu. Nhưng khi kỷ băng hà kết thúc, khí hậu ấm lên, môi trường sống của chúng thu hẹp nhanh chóng. Đúng vào thời điểm đó, một đối thủ mới xuất hiện, con người. Khác với bất kỳ loài săn mồi nào trước đó, con người có thể phối hợp theo nhóm lớn, chế tạo công cụ và săn bắt hiệu quả trên quy mô rộng lớn. Nhiều nghiên cứu cho rằng sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và áp lực săn bắn của con người đã góp phần đẩy nhiều loài động vật khổng lồ đến bờ tuyệt chủng. Điều đáng lưu ý là quá trình tạo ra một sinh vật khổng lồ diễn ra vô cùng chậm. Theo các nhà cổ sinh vật học, phải mất khoảng 25 triệu năm để những động vật có vú đầu tiên tiến hóa tới kích thước khoảng 1 tấn. Nhưng để xóa sổ chúng, đôi khi chúng ta chỉ cần vài nghìn năm. Vậy, chúng ta có thể thấy loài sinh vật khổng lồ như cá voi xanh phát triển hơn được nữa không? Câu trả lời ở đây là có lẽ rất khó. Thực tế, cá voi xanh hiện đang gần đạt đến giới hạn kích thước tối đa mà chúng có thể phát triển. Elliot Hazens, một nhà sinh thái học tại NOAA Fisheries cho biết, mặc dù đại dương cho phép cá voi phát triển lớn hơn bất kỳ loài động vật trên cạn nào trong lịch sử trái đất, nhưng sinh học và vật lý có thể đặt ra giới hạn trên cho kích thước mà chúng có thể tiến hóa. Đồng thời, nghiên cứu của Đại học Reading cho thấy các loài động vật đang ngày càng nhỏ đi về mặt kích thước. Trong vài thập kỷ gần đây, các nhà khoa học đã ghi nhận hiện tượng thu nhỏ kích thước ở nhiều loài động vật, từ chim, lưỡng cư cho đến động vật có vú. Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy gấu Bắc Cực ngày nay nhỏ hơn đáng kể so với trước đây, khi môi trường sống của chúng bị thu hẹp bởi sự tan chảy của băng biển. Podcast xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở số tiếp theo.